Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Tới đây chúng tôi xin đọc Kinh Thánh, Thi Thiên 107. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Các người Đức Giê-hô-va đã chuộc khỏi tay kẻ hà hiếp, hãy nói như thế. Tức là các người Ngài đã hợp lại từ các xứ, từ phương Đông, phương Tây, phương Bắc, phương Nam. Họ lưu lạc nơi đồng vắng, trong con đường hưu quạnh, không tìm thành ở được. Họ bị đói khát, linh hồn bèn nao sờn trong mình họ. Bấy giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, dẫn họ theo đường ngay thẳng, để đi đến một thành ở được. Nguyện người ta ca ngợi Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người, vì Ngài cho lòng khao khát được thỏa thích, khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt. Những kẻ ở trong tối tăm vào bóng sự chết, bị khốn khổ và xích sắt bắt buộc, bởi vì đã bội nghịch lời Đức Chúa Trời, và khinh rẻ sự khuyên dạy của Đấng Chí Cao. Nhân đó, Ngài lấy sự lao khổ hạ lòng họ xuống, họ vấp ngã, không ai giúp đỡ. Bấy giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. rút họ khỏi sự tối tăm và bóng sự chết, cũng bẻ gãy xiềng của họ. Nguyện người ta ca ngợi Đức Giê-hô-va và nhân từ Ngài, vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người, vì Ngài đã phá cửa đồng và gãy các song sắt. Kẻ ngu dại bị khốn khổ vì sự vi phạm và gian ác mình, lòng chúng nó gớm ghê các thứ đồ ăn. Họ đến gần cửa sự chết, bấy giờ trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt. Nguyện người ta ca ngợi Đức Giê-hô-va vì nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Nguyện chúng dâng của lễ thủ ân, lấy bài hát vui mừng mà thuật lại các công việc Ngài. Có người đi xuống tàu trong biển và làm nơi nước cả. Kẻ ấy thấy công việc Đức Giê-hô-va, xem phép lạ Ngài trong nước sâu. Ngài bảo liền có trận gió bão, nổi các lượn sóng lên, đưa cao đến các tầng trời, rồi hụp xuống tới vực sâu. Lòng họ tiêu tan vì khốn khổ, họ choáng váng siêu tó như người say. Sự khôn ngoan họ đều mất hết. Bấy giờ trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. Ngài ngưng bão tố, đổi nó ra bình tĩnh và sóng êm lặng. Họ bèn vui mừng vì sóng êm lặng, Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao. Nguyện người ta ca ngợi Đức Giê-hô-va vì nhân từ Ngài, và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Người ta cũng hãy tôn cao Ngài trong hội dân cư, và ca ngợi Ngài tại các nơi hợp tập của các trường lão. Ngài đổi sông ra đồng vắng, suối nước thành đất khô, và đất màu mỡ ra đất mặn, vì cớ gian ác của dân ở tại đó. Ngài biến đồng vắng thành ao nước, đất khô ra những suối nước. Ngài làm cho những kẻ đói được ở tại đó. Họ xây lập thành đặng ở, họ gieo ruộng và trồng nho, ruộng và nho sinh bông trái. Đức Chúa Trời ban phước cho họ, đến nỗi họ sinh sản nhiều thêm. Ngài không để cho súc vật họ bị hao hớt. Họ là bị hạ số và phải cực nhọc vì sự hà hiếp, sự gian nan và sự buồn rầu. Ngài đổ sự nhuốc nhơ trên vua chúa, khiến họ phải lưu lạc trong nơi vắng vẻ không đường. Nhưng Ngài vớt kẻ thiếu thốn khỏi hoạn nạn, làm cho người ấy được ra cuốn đông như bầy chiên. Các người ngay thẳng sẽ thấy điều ấy và vui vẻ. Còn các kẻ ác đều phải ngậm miệng lại. Phàm kẻ nào khôn ngoan sẽ chú ý về điều này và suy gẫm về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va.
Kín sâu trong lòng trào dậy niềm vui, Giê-xu giải phóng được thứ tha, vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài, hân hoan khi tâm hồn thanh khiết. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu, lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chẳng thôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Thoáng xem nhân từ dịu hiền nơi Chúa, tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỷ. Khi trông Giê-xu một lần gió bật, bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngơ. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu, lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút trong thôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Chúa mang vẻ đẹp tuyệt vời cao cả, hoa huệ tinh khiết đường hương sắc như sông mênh mông tuôn dòng nhân từ, bao la thương yêu đầy ân nghĩa. Vì sao tôi say xưa chưa về xứ, lý do nào khiến tôi theo ngài? Ngài là tình yêu thu hút chúng tôi, chính ngài chết thay cho tôi.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu lá thư thứ hai của sứ đồ Phaolô gửi cho mục sư Timôthê. Hôm nay là bài thứ 12 với chủ đề là gương sáng của Phaolô và lời khuyên phục vụ Chúa, căn cứ trong thư Timôthê thứ hai chương 3 câu 10 đến 17. Mời quý thính giả có Kinh Thánh vui lòng mở ra theo dõi với chúng tôi. Xin đọc thư Timôthê thứ hai chương 3 câu 10 đến 17. Nhưng con đã theo sát ta trong lời dạy, hành kiểm, mục đích sống, đức tin, kiên nhẫn, yêu thương, bền chí của ta. Trong những cuộc bách hại và hoàn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lutra, những cuộc bách hại đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Và lại, hết thảy mọi người muốn sống đời sống tin kính thánh thiện trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bách hại. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, lừa dối kẻ khác mà cũng tự lừa dối chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những điều con đã học và nhận lấy bằng lòng tin chắc chắn, vì biết rằng con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, huấn luyện con người sống trong công chính thánh thiện, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ để làm mọi việc tốt lành. Đây là những lời khuyên và khuyến dục Timôthê trong việc theo Chúa và phục vụ Ngài. Khúc Kinh Thánh này có thể chia làm hai phần. Thứ nhất là tấm gương của Phaolô và nguyên tắc sống thánh thiện. Ta đọc lại các câu 10 đến 12. Nhưng con đã theo sát ta trong lời dạy, hạnh kiểm, mục đích sống, đức tin, kiên nhẫn, yêu thương, bền chí của ta. Trong những cuộc bách hại và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lutra, những cuộc bách hại đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống đời sống tin kính thánh thiện trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bách hại. Cách dạy dỗ, sứ đồ Phaolô đã dạy như thế nào? Phaolô chú trọng vào giáo lý căn bản, tức là sự nghiệp cứu rỗi nhân loại của Chúa Giêsu, hay phúc âm hoặc tin lành. Cách sứ đồ Phaolô dạy là sống với học trò và cho họ thấy cách sinh hoạt và đối xử theo đúng nguyên tắc sống đạo. Học là bắt chước. Phaolô muốn Timôthê bắt chước cách huấn luyện môn đệ và làm theo. Hành kiểm, bản Kinh Thánh cũ gọi là tánh hạnh. Đây là sống đạo của sứ đồ Phaolô. Thuyết và hành phải đi đôi thì mới làm gương tốt được. Mục đích sống. Phaolô có mục đích sống là vì vinh quang của Chúa Giêsu. Ông đã bảo ông sống là vì Chúa Giêsu mà thôi. Tất cả đều là rơm rác. Đức tin. Phaolô dạy người khác nhưng cũng tiến lên trong đức tin. Ông bảo ông vẫn chưa đạt đến mức toàn vẹn và còn đang chạy cho xong. Kiên nhẫn. Dĩ nhiên là tin Chúa và công tác cứu người. Không thể nóng nảy được mà phải kiên nhẫn. Cầu nguyện tha thiết và chờ đợi Chúa. Chương trình của Chúa khác với ý định của ta. Vì thế, nếu không kiên nhẫn, rất dễ bỏ cuộc. Yêu thương. Người phục vụ Chúa không phải chỉ sống theo nguyên tắc, nhưng còn phải tràn đầy tình thương của Chúa. Không có tình thương không thể nào phục vụ Chúa được. Vì lúc ấy, ta chỉ là máy móc đó thôi. Chịu đựng hay bền đỗ, tức là kiên trì, không bỏ cuộc. Nhiều người cầu nguyện không thấy Chúa trả lời, thì bỏ cuộc. Ta tin Chúa cần kiên trì trong mọi việc. Cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, làm chứng cho Chúa, hay giảng truyền phúc âm, đều cần kiên trì. Chịu bách hại. Bản Kinh Thánh cũ gọi là bắt bớ. Bắt bớ đây không nhất thiết là bị bỏ tù, nhưng là các phương cách làm khó dễ của người đời, của chính quyền, của kẻ thù, cốt ngăn cản ta sống đời tin Chúa trung tín và truyền ra tin mừng. Chịu khổ. Hoạn nạn tức là điều khiến cho ta đau đớn khó chịu. Gương chịu khổ của Phaolô chắc ít ai theo kịp. Vì ông có nguyên một danh sách các cảnh khổ ông từng trải qua. Phaolô nêu lên mấy địa danh từng gây khốn khổ cho ông, nhất là Antioch, Iconi và Lystra. Ông kết luận, ông đều chịu được cả và được Chúa giải cứu luôn luôn. Gương sáng này cho những ai đang gặp cảnh bách hại, bất cứ từ đối tượng nào cũng hãy vững tâm, tin Chúa và xin Chúa giải cứu. Chúa sẽ ra tay hành động. Phaolô nêu lên một nguyên tắc mà chúng ta không mấy ai muốn nghe, nhưng là sự thật. Đó là câu 12, và lại, hết thảy mọi người muốn sống đời sống thánh thiện trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bách hại. Chúng ta nhớ lời Chúa Giêsu dạy về việc này và căn dặn mọi người rằng, vì chúng ta không thuộc về trần gian, nên ai tin Chúa đều sẽ bị chống đối và bách hại. Tuy nhiên Chúa cũng cho hay rằng, tất cả chỉ là tạm thời. Mục đích cao quý nhất trong đời tin Chúa sẽ đạt đến nếu ta cứ tin cậy Chúa và trao tất cả cho Chúa. Sống thánh thiện có nghĩa là sống theo đúng lời Chúa dạy và giữ mình khỏi mọi nhơ bẩn của trần gian. Cả hai điều này người đời rất ghét và tìm cách làm khó dễ ta. Tuy nhiên Chúa Giêsu đã từng nói, Chúa đã thắng trần gian, nên chúng ta cũng sẽ thắng, nghĩa là vượt qua mọi gian khổ để đạt đến mục đích cao cả. Phần thứ hai của khúc Kinh Thánh này là từ câu 13 đến 17. Đây là những lời khuyến dục Timôthê. Xin đọc lại các câu này. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo, thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, lừa dối kẻ khác mà cũng tự lừa dối chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những điều con đã học và nhận lấy bằng lòng tin chắc chắn. Vì biết con đã học những điều đó với ai? Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, huấn luyện con người sống trong công chính thánh thiện, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ để làm mọi việc tốt lành. Câu 13 là mặt trái của câu 12. Một bên là những người muốn sống tin kính thánh thiện, bên kia là những kẻ hung ác, giả mạo. Phaolô trở lại với đề tài giáo sư giả mà ông đã từng nói đến. Đặc tính của những người này là lừa dối kẻ khác và tự dối mình. Ngắn gọn hơn gọi là kẻ giả hình, tức là những người không sống thật, chỉ sống vỏ ngoài và vì mục đích đen tối nào đó, chứ không thật sự vì Chúa Giêsu. Những người như thế không thể chứng minh được là họ có được gì nơi Chúa hay không. Vì Phaolô bảo, họ sẽ chìm đắm luôn trong tội ác. Người tin Chúa thật không thể sống giả mạo vì rất vô ích. Câu 14, Phaolô quay lại với Timôthê và nhắc rằng Timôthê đã từng học với ông trong nhiều lĩnh vực. Khi học, Timôthê chiêm nghiệm và tin chắc. Tại đây chúng ta thấy vai trò của người hướng dẫn. Khi ta hướng dẫn ai đến với Chúa, ta cần sống thật với Chúa và đưa người ấy cùng gặp Chúa với mình. Học và tin nhiều khi là do gương sáng của người hướng dẫn. Đạo Chúa không phải là chỉ có một số người dạy đạo giỏi, nhưng là những người sống đạo gương mẫu và tạo ảnh hưởng tốt. Câu 15, Phaolô nhắc lại giáo dục trong gia đình của Timôthê. Hai bà có ảnh hưởng tới thanh niên này là người mẹ ruột và bà ngoại. Họ đã dạy thiếu nhi thiếu niên Timôthê về lời Kinh Thánh là lời Chúa, và những lời ấy còn lại trong cả cuộc đời anh ta. Trong gia đình của quý vị và các bạn có như thế không? Chúng ta có quan tâm đến hiểu biết về Chúa của con em mình hay không? Nên nhớ rằng đứa trẻ là một người, và người đó cần biết Chúa, tin Chúa càng sớm càng tốt. Hai phụ nữ trong đời Timôthê đã dạy chàng rằng Kinh Thánh là con đường dẫn đến đức tin nơi Chúa Giêsu để được cứu. Đó là giáo dục quan trọng nhất mà một đứa trẻ cần được học và tin. Mỗi chúng ta có trách nhiệm làm việc đó cho những trẻ em đang sống gần với chúng ta. Câu 16 và 17, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, huấn luyện con người sống trong công chính thánh thiện, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ để làm mọi việc tốt lành. Đây là một trong những câu Kinh Thánh nói về Kinh Thánh thường được trích dẫn. Trong các câu này cũng có một số nan đề về chữ nghĩa, tuy nhiên vẫn nói lên bản chất của Kinh Thánh và việc sử dụng Kinh Thánh. Trước tiên ta nói về bản chất của Kinh Thánh, một câu ngắn gọn gói trọn nguồn gốc và thẩm quyền của Kinh Thánh, đó là cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Kinh Thánh trong thời Phaolô chưa có Tân Ước mà chỉ có Cựu Ước. Đức Chúa Trời đã soi dẫn, nghĩa là thần cảm những người ghi chép hay viết ra Kinh Thánh. Ta cần phân biệt giữa thần cảm và hứng cảm. Hứng cảm của các nhà văn hay thi sĩ nhạc sĩ qua nhiều thế hệ đã được thần cảm để viết ra Kinh Thánh theo ý định và mục đích của Chúa. Những người này thuộc đủ thành phần trong xã hội và sống qua nhiều thế kỷ, nhưng vẫn được thần cảm để viết Kinh Thánh. Việc Kinh Thánh tồn tại cho đến ngày nay chứng tỏ Kinh Thánh là lời của Chúa, chứ không phải là lời của con người. Vì không có cuốn sách nào do loài người viết ra có thể tồn tại
và tác động đến nhân loại qua mấy nghìn năm và vẫn còn có giá trị như Kinh Thánh. Khi nói về giá trị, các câu Kinh Thánh này cũng xác định rõ mấy tác dụng của Kinh Thánh đối với người tin Chúa. Thứ nhất là giáo dục. Đây là việc dạy cho con người biết về nguồn cội, Đức Chúa Trời, thân phận con người và phương cách tôn thờ Đức Chúa Trời để được tha tội và hưởng phúc lành. Thứ hai, trách phạt hay khiển trách. Lời Kinh Thánh cho con người tiêu chuẩn để sống thánh thiện và cư xử tốt với đồng loại. Vì thế khi đọc, lương tâm người bị thuyết phục phải thay đổi hành vi và cử chỉ. Thứ ba, dạy người về công chính thánh thiện. Người từ dòng giống Adam sinh ra đã phạm nhiều tội ác. Vì thế, chỉ có Kinh Thánh mới chỉ bảo hướng trở về với Đức Chúa Trời là đấng toàn thánh, toàn thiện, toàn năng. Khi đọc Kinh Thánh, con người biết rõ ý nghĩa, mục đích của cuộc đời và biết cách sống cho đạt tiêu chuẩn. Thứ tư, trang bị cho người tin Chúa các điều cần để vào đời. Kinh Thánh không phải là sách kinh để đọc mà không hiểu, nhưng là những lời dạy thiết thực để con người biết cư xử với Chúa, với người khác và với bản thân. Mục đích chính của đời người là tôn thờ Chúa và thương yêu đồng loại. Vì vậy Kinh Thánh chính là cẩm nang cần thiết cho mỗi người. Bài học trong phân khúc Kinh Thánh hôm nay rất quý giá. Chúng ta cần đem áp dụng để cuộc đời thật sự đem lại hữu ích cho Chúa, cho đồng bào và cho chính bản thân.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác, vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.